Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Giăng Nhất đoạn 5 từ câu 6 đến câu 12. Đây là lời đấng đến bởi nước và huyết, Chúa cứu thế Giêsu, Ngài không đến chỉ bởi nước mà thôi, nhưng nước và huyết và Đức Thánh Linh làm chứng, và Đức Thánh Linh là chân lý. Có ba nhân chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết, và cả ba đều đồng ý. Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn. Vì đây là lời chứng của Đức Chúa Trời làm chứng cho con Ngài. Ai tin con Đức Chúa Trời thì có lời chứng này trong lòng. Ai không tin Đức Chúa Trời thì khiến Ngài thành kẻ nói dối, vì không tin lời chứng của Đức Chúa Trời về con Ngài. Và đây là lời chứng đó: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc, và sự sống này ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Trời có sự sống, ai không có con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Amen. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Hội Thánh West Houston có 4 thế hệ. Thế hệ thứ nhất đa số nói tiếng Việt, thế hệ kế tiếp có thể hiểu được tiếng Việt và tiếng Anh, thế hệ số 3 hoàn toàn nói bằng tiếng Anh, và thế hệ số 4 sáng hôm nay quý vị thấy ở trên đây. Và để cho cái sự hợp nhất của Hội Thánh bắt đầu tháng 9 thì những bài giảng cho tiếng Anh hoặc là tiếng Việt sẽ đồng nhất cùng một cái câu gốc và cùng một cái tín lý trong cái sự hiệp một của Hội Thánh. Thành ra khám phá Thánh Kinh, Explore the Bible, sẽ được sử dụng trong tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Các em nhỏ, thiếu niên, thanh niên đó, high school, sẽ sử dụng là Bible for Life, để mà áp dụng trong cái đời sống như thế nào, kể cả các em thiếu nhi. Nhưng bắt đầu từ tháng 9, quý vị là phụ huynh sẽ nhận coi như là có 2 trang, tức là cái tờ giấy này sắp đôi lại 2 trang, để rồi có thể về nhà thảo luận, học hỏi với con của mình. Còn tới tháng 10 thì sẽ có thêm một cái tờ, bây giờ trở thành là 3 trang, có cái phần để cho grandma, ông bà nội, ông bà ngoại về cần làm cái gì tại nhà của mình, để rồi chúng ta có cái đào tạo môn đồ bắt đầu từ trong gia đình của mình. Và có thể mỗi 3 tháng có cái buổi sinh hoạt chung để mà nhắc nhở trở lại những cái điều và người lớn, tiếng Việt, tiếng Anh, bố mẹ về nhà học hỏi với con cái của mình như thế nào, và ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại nói chuyện với cháu mình như thế nào, để Hội Thánh chúng ta là một cái Hội Thánh coi như là đồng nhất từ cái bài giảng cho tới cái sự học hỏi lời của Chúa trong đó. Để rồi khi mà bố mẹ về nhà nói chuyện với con của mình thì đặt trên cái nền tảng cái sự hướng dẫn như thế nào. Để rồi cầu nguyện Chúa trong vòng 1 năm thì Hội Thánh sẽ có nguyên cả một cái cuốn cẩm nang để mà có thể giúp đỡ con cái hay là cháu chắc của mình theo cái thời khóa biểu, để rồi gia đình là một cái Hội Thánh nhỏ trong cái sự tạo dựng mà chúng ta đã đi qua. Cũng giống như sáng hôm nay quý vị nghe đọc trong Thi Thiên 139, đọc tới là 6-7 câu, nhưng mà cũng có một câu để cho các em về học. Thành ra làm bố mẹ, làm ông nội, ông gói cũng có thể về bắt đầu nói chuyện với con hoặc cháu của mình. Hôm nay cái câu Kinh Thánh học là cái câu gì thì nhớ là Thi Thiên 139 câu 14, để rồi các em biết được, khi mà lớn lên, biết được rõ ràng tôi là ai, và để cho cái đời sống các em không có bị lung lay hay là lộn xộn, không có định hướng để mà không biết rõ mình là ai. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay trong cái câu gốc ai có con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Khi đọc cái câu này là tôi cũng rùng mình, rợn tóc gáy. Tại vì nếu mà không có Chúa đó, không có cái sự sống đời đời. Có nghĩa rằng đi xuống như thế này, khi mà Chúa nói hết giờ rồi đó con đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tuần trước thì quý vị đã bắt đầu nghe trong cái chương số 5. Cái chương số 5 đó từ câu 1, câu 5 khẳng định cái người tin Chúa Giê-xu thì sẽ chiến thắng cái thế gian này. Nhưng mà ngay lập tức sau đó, ông lại trả lời một cái câu hỏi vô cùng quan trọng. Tại sao chúng ta chắc chắn đặt cái đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ? Ngay sau đó, ông nói, trong cái bối cảnh, tôi ôn lại chút xíu, tại vì có thể một số quý vị chưa có đi nghe cái bối cảnh, thành ra ôn lại chút xíu. Cái bối cảnh vào cái thời của sứ đồ Giăng, trong hội thánh của Chúa, thì có các tiên tri giả, cái thầy dạy đạo giả tới. Mà những người này coi như là phát động hay là nói những cái thuyết, mà cái thuyết đó là phủ nhận cái lẽ thật Chúa Giê-xu là ai. Và họ phủ nhận là Chúa Giê-xu Christ thật sự không phải là Đức Chúa Trời hay là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Họ phủ nhận sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1 đó. Rồi họ phủ nhận Đức Chúa Trời đâu có thể nào mà nhập thể được, tức là xuống trở thành con người. Tức là họ phủ nhận Giăng đoạn 1 câu 14. Rồi cái lý thuyết của họ, họ phủ nhận Chúa Giê-xu Christ là thành coi như là trở nên Christ khi mà được phép báp têm, nhưng mà đến khi thập tự giá cái vùng cái là trở thành là coi như là Đức Thánh Linh hay là Chúa rời khỏi Ngài trước khi mà lên thập tự giá. Rồi họ phủ nhận cái điều mà Kinh Thánh ghi chép là thập tự giá không có phải là cái phương tiện mà có sự cứu chuộc trong đó. Và con cái Chúa vào thời đó, coi như là có thể nói là 2-3 ngàn năm về trước, coi như là lộn xộn, lúng cúng trong đức tin. Đó là lý do tại sao sư đồ Giăng viết cái lá thơ, thư Giăng thứ nhất này, để mà điều chỉnh lại cái niềm tin của con cái Chúa lúc đó. Và cái điều này cũng có thể xảy ra cho con cái Chúa ngày hôm nay nếu mà không có vững vàng cái điều này. Tại vì khi mà những lý thuyết đó đưa ra thì Giăng đáp lại không phải con người làm chứng cho Chúa Giê-xu đâu, nhưng mà chính Đức Chúa Trời đã làm chứng về Chúa Giê-xu Christ. Đó là những điều mà chúng ta sẽ học hỏi sáng hôm nay. Và cái phân đoạn này có thể nói là những trong cái phân đoạn mạnh mẽ nhất trong Tân Ước để nói cái chứng cớ, tiếng Anh gọi là divine testimony, có nghĩa là cái chứng cớ thiên thượng từ Đức Chúa Trời cho con cái Chúa. Và tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa rất là rõ ràng mà đôi khi chúng con đọc lướt qua, không có để ý. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, rõ, hiểu và áp dụng được lời của Ngài trong đức tin hay trong bước đường theo Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà tôi đọc đoạn Kinh Thánh này, tôi đưa ra cái lý luận, tại mục sư là hay lý lẽ. Nếu mà Đức Chúa Trời muốn cho cả thế giới tin con của Ngài, tức là tin Chúa Giê-xu Christ, thì không có thể nào mà để cho con người đoán mò về Chúa Giê-xu Christ. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Thành ra Chúa chủ động đưa ra những cái nhân chứng rất là rõ ràng. Và chúng ta cần phải biết cái điều này. Có ba điều tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em. Bởi vì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở Đức Chúa Trời làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Và cái câu gốc chúng ta đã đọc qua, tin con, tức là tin Chúa Giêsu Christ, để nhận được sự sống. Cái điều đầu tiên là Đức Chúa Trời làm chứng qua nước và huyết và Đức Thánh Linh. Tôi xin đọc lời của Chúa. Đây là đấng bởi nước và huyết Chúa cứu thế Giêsu. Ngài không đến bởi nước mà thôi, nhưng nước và huyết. Và chính Đức Thánh Linh làm chứng, vì Đức Thánh Linh là chân lý. Có ba nhân chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết, và cả ba đều đồng ý. Tôi đọc trong cái bản dịch mới. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Ấy chính Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã đến bởi nước và huyết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái phần này là cái phần khó giải thích nhất trong cái phân đoạn hay là thư tín này. Nước, đa số những nhà giải kinh hiểu đây là cái chịu phép báp têm của Chúa Giêsu tại sông Giô-đan. Và khi cái hiện trạng này xảy ra mà báp têm là tại sông Giô-đan đó, thì có Đức Thánh Linh ngự xuống và Đức Chúa Cha phán: này là con yêu quý của ta, đẹp lòng ta mọi ta. Và cái điều thứ hai để dẫn chứng nói về huyết. Huyết ở đây có nghĩa rằng là cái sự chết trên thập tự giá. Như vậy Giăng muốn nhấn mạnh cái điều gì? Giăng muốn nhấn mạnh Chúa Giêsu không phải chỉ là ngôi hai Đức Chúa Trời hay là cái chữ con Đức Chúa Trời mà viết hoa đó lúc chịu phép báp têm, nhưng mà cũng là chính Ngài chịu chết trên thập tự giá. Trong cái chết nữa, tại vì cái luận thuyết kia đó, đó khi mà Chúa báp têm quàng, Chúa thành Đức Chúa Trời, khi mà chuẩn bị lên thập tự giá quàng, Chúa trở lại con người, thành ra không có không có cái thần tính của Chúa trong đó. Và điều này để mà bác bỏ cái giáo lý sai trật vào cái thời đó, Chúa Giêsu đấng Christ, tại vì cái sai lý thuyết mà sai trật quý vị có thể nghe trên YouTube hay Facebook đó, trong những cái tháng vừa qua, thì nói rằng là đấng Christ rời khỏi Chúa Giêsu trước khi Ngài lên thập tự giá. Có nhiều người có thể hiểu lầm những cái chữ ráp lại. Quý vị thấy khi mà chúng ta đọc là Kinh Thánh đó, thì nói Chúa Giêsu. Cái chữ Giêsu để nói về cái nhân tánh của Chúa là con người. Chúa Giêsu Christ Ngài là 100% người, 100% là trời. Nhưng mà thêm cái chữ Christ nữa để mà nói lên 100% là trời. Thành ra hai cái chữ ghép lại với nhau. Chúa Giêsu Christ nói theo tiếng Hán Việt, có một số người rất là rành Hán Việt ở đây. Ngài là đấng thần nhân vô hạn, có nghĩa Ngài là 100% người, 100% là trời. Thành ra khi quý vị đọc Kinh Thánh, tại sao có lúc thì nói là Chúa Giêsu Christ, có lúc thì nói Chúa Giêsu, có lúc thì nói đấng Christ. Khi mà rõ được cái ngôn ngữ rồi đó, thì chúng ta mới hiểu được cái lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh là gì. Đó. Rồi cái điều kế tiếp về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh liên tục làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Ngay cả Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 15 câu 26 nói Đức Thánh Linh sẽ làm chứng về ta. Và quý vị khi mà đọc trong Kinh Thánh hay học hỏi lời của Chúa, Đức Thánh Linh cảm động các tiên tri, Đức Thánh Linh soi dẫn các sứ đồ, Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi. Tại đôi khi chúng ta không có rõ, nhưng mà khi mình cầu nguyện có cái gì đó nó cáo trách trong cái tội lỗi. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở Đức Thánh Linh mở con mắt tội nhân và xác nhận. Cái điều này có cái Chúa đôi khi quên. Đức Thánh Linh xác nhận cái phúc âm hay là cái sự tin của quý ông bà, anh chị em. Giăng nói rất là rõ ràng, nếu mà không có đó, tức là không tin. Là như vậy. Và lời của Chúa cũng nói là ba nhân chứng hiệp một. Ba nhân chứng hiệp một là sao? Quý vị phải trở về lại cái văn tự để mà giải thích lời của Chúa. Trong cái luật lệ của người Do Thái đó, khi mà giống như ra tòa hay là biện minh á, cần ít nhất á, là phải hai hoặc ba nhân chứng thì mới có cái giá trị pháp lý trong đó. Và nếu mà có một nhân chứng cũng tốt đó, nếu mà có hai nhân chứng thì tốt hơn, nhưng mà nếu có ba nhân chứng thì có rất là giá trị. Và cái pháp luật thời nay cũng vậy. Không biết có bao nhiêu quý vị làm jury duty mà criminal case là để ý bao giờ cũng đưa lên là ba hoặc là bốn hoặc là nhiều hơn nhân chứng để mà kiểm nhận những cái gì nói là sự thật trong đó. Tại vì sao? Tại vì cái ngày hôm nay đó, nhiều người rất là nói, tôi sẽ tin nếu tôi thấy phép lạ trong đó. Nhưng mà trong lời của Chúa, Chúa đã cho chúng ta thấy đầy đủ những cái chứng cứ. Thành ra cái vấn đề không có phải là thiếu cái chứng cứ hay là cái bằng chứng. Cái vấn đề là con người không có muốn đầu phục Chúa. Thành ra nói sao cũng không tiền. Tôi đưa cái hình ảnh ở đây mà hồi nãy có nói qua rồi. Trong một cái phiên tòa, nhất là criminal case hay là hình sự đó, một nhân chứng có thể sẽ bị người ta nghi ngờ, tức là jury đó, bồi thẩm đoàn đó. Tôi cũng ngồi trong bồi thẩm đoàn rồi. Nếu mà đưa ra một nhân chứng thì mình còn nghi ngờ. Đó. Nhưng mà hai nhân chứng đó, thì cái bắt đầu cái sự thuyết phục nó tăng lên chút xíu. Nhưng mà đưa được ba nhân chứng thì cái người bồi thẩm đoàn cũng có thể nói có thể cái chuyện này nó xảy ra. Nếu mà trong một cái phiên tòa mà ba nhân chứng độc lập đều xác nhận cùng một cái sự kiện thì cái người bồi thẩm đoàn có cái cơ sở vững chắc để mà đưa ra cái quyết định, hay là nói theo cái ngôn từ của pháp luật để mà phán quyết như vậy. Và sứ đồ Giăng tại sao ông đưa ra ba nhân chứng? Tại vì ông hiểu cái luật pháp của người Do Thái đó. Khi mà ông viết cho người Do Thái, người Do Thái đọc cái hiểu liền, còn mình thì chưa chắc hiểu, nhưng mà người Do Thái lúc đó họ hiểu liền đó. Ba nhân chứng đều chỉ cùng về một đấng, đấng đó là Chúa Giêsu Christ. Và đồng thời rất là nhất quán, tức là một cái lý lẽ không có bị phân biệt trong đó. Thành ra cái câu hỏi không có còn là có đủ chứng cứ hay không, mà cái câu hỏi trở thành chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào trước những cái chứng cứ đó. Tôi đi hơi ra ngoài chút xíu để giải thích cái luật pháp thời đó. Khi mà ba nhân chứng được trình bày đó, thì cái câu hỏi quan trọng là ai là đứng đằng sau những cái lời chứng đó. Nếu mà cái lời chứng đó từ Đức Chúa Trời thì cái lời chứng đó mang cái giá trị như thế nào? Đó là cái điểm thứ hai. Đức Chúa Trời làm chứng với thẩm quyền tuyệt đối. Lời của Chúa chép như thế này: nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn, vì đây là lời chứng của Đức Chúa Trời về con Ngài. Ai tin con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ngay trong lòng. Ai không tin Đức Chúa Trời thì khiến Ngài thành kẻ nói dối, vì không tin lời chứng Ngài phát biểu về con Ngài. Sứ đồ Giăng, tôi thích sứ đồ Giăng chỗ này, khi mà ông đưa ra đó rất là logic, tức là rất là coi như là có lý luận trong đó. Quý ông bà, anh chị em đồng ý với tôi cái điều này. Khi mà tôi cũng chở má tôi cách đây mấy tuần đi bác sĩ đó, quý ông bà, anh chị em vừa qua cũng có một số người đi bác sĩ, thì bác sĩ nói, quý vị tin không? Tin không? Bác sĩ nói mình tin. Đó. À, tôi, cái quá khứ của tôi là người kỹ sư, tôi là professional engineer. Khi mà tôi xét cái văn kiện cái gì đó, tôi đóng cái dấu professional engineer, là những cái người mà làm việc là họ tin hết. Tại sao? Tại vì tôi đóng cái con dấu được tiểu bang Texas này cho phép, thành ra họ tin. Cô giáo, thầy giáo nói học trò tin không? Tin. Rồi chúng ta thấy vừa rồi đây có điều trần ở trên quốc hội đó, từ một nhà khoa học thì bây giờ thì mới lội ra, nhưng mà vào những cái năm trước ông này nói ra ai cũng tin hết. Và như vậy Mà nếu mà con người tin vào con người thì tại sao không có tin vào cái chứng cớ của Đức Chúa Trời? Tôi đi theo cái lý luận của sư đồ Giăng ở đây. Thành ra cái lời chứng của Đức Chúa Trời cao hơn cái lời chứng của con người. Có thể con người có thể sai lầm. À, cái tình huống vừa qua mà điều trần rất quốc hội, con người có thể sai lầm vì cái lý do áp lực hay là chính trị hay kinh tế gì đó. Con người có thể quên. Cá nhân tôi, nếu mà tôi không ghi xuống giấy mà nói cho tôi nghe, còn chừng vài ngày sau tôi quên trước. Đó, cái con người mình là có cái tánh hay quên. Đó, con người chúng ta thiên vị, ai cũng có cái sự thiên vị trong đó. Ngay cả con cái của mình nói là không có thiên vị, yêu con bằng nhau, nhưng mà thường thường đứa nào mà nó ngoan là mình thiên vị nó nhiều hơn hơn là đứa quấy ở trong đó. Và có người chúng ta đôi khi gian dối, nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở ở đây, Đức Chúa Trời không thể nào nói dối. Đó là sứ điệp mà sứ đồ Giăng muốn nhắc nhở cho con cái Chúa vào thời đó cũng như thời hôm nay. Như vậy cái điểm kế tiếp tin Chúa có nghĩa rằng là tin lời chứng của Đức Chúa Trời. Cái lời của Giăng nói ở đây, quý vị đọc kỹ, mạnh vô cùng, ngay cả trong cái nguyên ngữ. À, tôi xin mở ngoặc ở đây chút xíu. Khi mà nói cái không tin, không có phải là có cái ý là tôi không có đồng ý. À, nó khác cái chỗ đó. Giăng nói một người không tin thì xem như Đức Chúa Trời là người nói dối. Và đây là cái mức độ vô cùng nghiêm trọng cho cái sự vô tín. Có nhiều người nói rằng, ồ, tôi chưa có quyết định. Cái sự không có quyết định cũng có nghĩa rằng là đã làm cái quyết định. Thành ra quý vị chiều nay để làm chứng sẽ gặp rất là nhiều người, tôi chưa có sẵn sàng, hay là tôi chưa có quyết định được, cũng có nghĩa không có quyết định cũng là một cái quyết định. Mà đôi khi mình lầm lẫn cái chỗ đó. Không có tin không có nghĩa là trung lập. Trong đó không tin là từ chối, theo sứ đồ Giăng ở đây, từ chối cái lời chứng của Đức Chúa Trời. Cái lời Giăng ở đây nói rất là mạnh, nếu mà quý vị rõ về cái cổ ngữ hay là cái nguyên ngữ ở trong tiếng Hy Lạp ở đó. À, sứ đồ Giăng nói không có tin Chúa, gọi Chúa là nói dối. Và cái bản chất của Chúa, Chúa không bao giờ nói dối. Cái này là kỳ trước đã chiếu rồi, nhưng mà tôi cũng chiếu lại, nhưng mà với một cái sự suy nghĩ khác. Có bao nhiêu người lái xe đi, ngay cả trong thành phố Houston, hay là đi từ thành phố này qua thành phố kia, xài GPS hay là cái smartphone đó phải không ạ? Cảm ơn Chúa, tôi thì xài cái Waze. À, cái Waze mà trong cái GPS thường thường là xài cái giọng người nữ không à? Quý vị có để ý không? Tôi chưa có bao giờ nghe cái GPS mà nói giọng đàn ông hết, mà toàn là giọng người nữ không. Mà khi cái người nữ đó nói quẹo tay phải, quý ông bạn chị em làm gì? Quẹo tay phải. À, nói tới cái đường đó, quẹo tay trái, cái mình lái tới đó, quẹo tay trái, quẹo tay trái, signal quẹo tay trái. Không có phải là vì tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em, mình bước biết hết thầy con đường. Nhưng mà tại sao khi nói quẹo tay phải, mình quẹo tay phải, mà mình quẹo tay trái? Tại sao? Tại mình tin. Đúng không ạ? Nếu mà không tin, cái GPS nói quẹo tay trái, cái mình quẹo tay phải, rồi mình biết, mình thử vài lần, thấy nó đi lạc lối. Go wrong way, trong đó. Chúng ta làm những cái điều này bởi vì chúng ta tin cái người hướng dẫn, dù rằng không có thấy cái người hướng dẫn ở trong cái GPS, chỉ nghe cái giọng cái bà đó, hay cái người nữ đó nói, mà thôi mà mình tin. Kính thưa quý bạn, chị em, cái đức tin của người tin Chúa hay là người cơ đốc cũng vậy. chúng ta không có nhìn thấy được cái tương lai. Không có quý vị nào cũng như tôi ở đây nói là tôi thấy được tương lai, không có. Nhưng mà chúng ta biết đấng hướng dẫn cái tương lai của mình, và chúng ta tin vào điều đó, và đấng đó là Chúa Giêsu Christ. Nếu mà Đức Chúa Trời làm chứng về Chúa Giêsu Christ thì Ngài muốn chúng ta biết cái điều gì? Tại lời Chúa nói. Thành ra cái câu trả lời nằm trong những cái phân đoạn kế tiếp, lời chứng ấy dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Thành ra Kinh Thánh chép rất là rõ ràng. Tôi xin đọc lời của Chúa. Và đây là lời chứng đó. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc. Và sự sống này ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con, tức nói về Chúa Giêsu Christ, chữ Con viết hoa, có sự sống. Ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đây là trọng tâm, hay có thể nói là cái trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh mà chúng ta đọc qua. Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho chúng ta. Trong cái bản dịch mới đó thì nói là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc. Thành ra phải ôn lại chút xíu. Một số quý ông bà anh chị em đã biết rồi, nhưng có thể chưa. Thành ra mình cần phải ôn lại sự sống đời đời. Sự sống đời đời không có phải là một cái phần thưởng, không phải là cái tiền công hay là những thành tích. Sự sống đời đời là một cái ân điển Chúa ban cho, là một cái món quà của Đức Chúa Trời. Để chúng ta hiểu được ân điển là một cái món quà, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 nói rất là rõ ràng cái điều này. Và cái món quà này không có phải bởi công đức hay xứng đáng mà được, mà bởi vì cái tình yêu hay là ân điển của Chúa ban cho. Khi chúng ta tin nhận thì chúng ta có. Và cái điều kế tiếp, cái sự sống ở trong con. Dân không có nói cái sự sống ở trong tôn giáo hay là giáo hội. Sáng hôm nay cũng có một số người debate về các giáo phái, không có nói rõ ràng, nhưng mà cái lời chia sẻ đề cập tới đó. Hay là những cái nghi lễ, hay là đạo đức, hay là cái việc lành. Lời của Chúa nhắc nhở ở đây đó, ông nói cái sự sống ở trong con của Ngài, tức là trong Chúa Giêsu Christ. Nếu mà quý vị ôn lại về cái tín lý căn bản đó, thì cái tín lý căn bản ở đây nói về cái tính duy nhất của Chúa Giêsu Christ, exclusively of Christ. Và cái điều này rất là phù hợp, tại vì nhiều những cái câu Kinh Thánh đã nhắc nhở điều này. Ví dụ công vụ sứ đồ đoạn 4 câu 12, nôm na nói là chúng ta nhờ danh Chúa Giêsu mà được cứu. Cũng nói về Chúa Giêsu. Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 5, chỉ có Chúa Giêsu. Ai là Chúa cứu thế Giêsu, là đấng trung bảo hay là đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại. Thành ra muốn làm hòa lại với Đức Chúa Trời phải qua đấng trung gian đó, tức là Chúa Giêsu Christ, ngồi hai Đức Chúa Trời. Cái điểm kế tiếp số 3 ở đây, ai có con thì có sự sống. Tôi chỉ ôn lại những cái điều này, tại tôi biết một số quý ông bà, anh chị em rất là rõ về cái điều này rồi, nhưng mà có thể một số chưa có rõ, thành ra cần ôn lại. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà đọc tới ai có con thì có sự sống, đây là một cái có thể nói là một cái thực tại. Tại lời của Chúa nói ở đây, để ý cái văn tự, đôi khi tiếng Việt của mình không có rõ, tiếng Anh thì nó rõ hơn chút ở đây. Tại sứ đồ Giăng không nói là sẽ có, nhưng mà nói đang có. Nếu mà theo văn phạm là progressive, nó đã có trong quá khứ, tiếp tục hiện tại và tương lai, chứ không phải là tương lai mới có trong cái văn tự. Thành ra cái người tin Chúa, nếu mà chúng ta hiểu cái văn tự, tức là đã, đang và sẽ, nó cái progressive là nó đi như vậy. Có nghĩa rằng là người tin Chúa đã bước vào cái sự sống đời đời, chứ không phải tới chết rồi mới có sự sống đời đời. Đó là cái niềm tin mà sư đồ Giăng muốn nhắc nhở con cái Chúa. Khi tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Và cái sự sống đời đời trong cái buổi học buổi sáng, có nhiều người cũng nhắc nhở cần phải sáng tỏ, tại vì nó xảy ra trong cái lớp học mà cầu nguyện buổi sáng, thì nó có thể xảy ra trong hội thánh. Tại cũng có người thắc mắc khi mà lầm lỗi cái Chúa bỏ đi rồi ăn năn cái Chúa quay trở lại, không có vấn đề. Khi mà tin nhận Chúa có sự sống đời đời, có Chúa Giêsu ngự trong lòng, không có cái vấn đề mà Chúa bỏ đi ra rồi chạy vô rồi đi ra đi vô trong đó, không có cái vấn đề đó. Tại vì lời của Chúa nói rất là rõ ràng, khi tin nhận Chúa Giêsu Christ thì có sự sống đời đời, và cái sự sống đời đời đó không có chạy ra chạy vô trong đó. Cái cuộc đời của chúng ta thế nào cũng có lầm lỗi, nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở, nhất là trong cái câu chuyện rửa chân cho các môn đồ đó, thì lời của Chúa nói nếu mà diễn ý đó, thì mình còn ngày nào còn sống thì còn đi trên cái cuộc đời này thì cái chân vẫn lấm bụi như thường, thành ra cần rửa chân, có nghĩa là ăn năn xưng tội để rồi không làm lại cái điều đó. Tại sao tôi phải nhắc cái điều này? Tại vì ngay cái thời Chúa Giêsu, sứ đồ Phi-e-rơ cũng hiểu lầm cái điều này. Phi-e-rơ đòi phải tắm từ đầu tới chân, nhưng mà Chúa nói tắm một lần là đủ rồi, chỉ cần rửa chân thôi. Thành ra tôi suy diễn cái cuộc đời của chúng ta còn sống thì vẫn còn những cái lầm lỗi. Và lời của Chúa nhắc nhở, khi chúng ta xưng tội mình ra thì Ngài là đấng thành tín, công bình, tha tội cho chúng ta. Rồi cái thường thường cái mệnh đề phía sau hay rớt chữ đó, và xóa chúng ta khỏi mọi điều gian ác hay là cái tội lỗi đó, thì chúng ta vững lòng trong đức tin. Nhưng mà đã cầu nguyện ăn năn rồi thì đừng có làm lại cái đứa đó. Đã biết là bước vô đó là sẽ dính buồn thì sau này thấy cái đó mình tránh, chứ không phải là đã giẫm một lần rồi rồi giẫm tiếp tục. Và cái người tin Chúa phải cảnh tỉnh cái điều này. Rồi, ai có con? Đúng rồi. Khi một người tin Chúa thì bước vào cái sự sống đời đời, đó là một cái thời gian, là không phải là từ năm này tới năm kia, nhưng mà gọi là vô hạn. Nếu mà quý vị học toán nó kêu là infinitive, cái dấu 8 mà đi nằm ngựa như thế này đó, là cái thời gian vô hạn, và là cái mối tương giao của Chúa bắt đầu từ cái giây phút quý vị cầu nguyện tin nhận Chúa. Mà nếu quý vị chưa có làm điều này thì cái giây phút đó bắt đầu từ sáng hôm nay khi quý vị tiếp nhận Ngài. Rồi cái lời kế tiếp, tôi quên cái số 4 ở đây, ai không có con thì không có sự sống. Đây là cái lời tuyên bố vô cùng dứt khoát của ông bà anh chị em ơi. Không có cái vấn đề đứng chứng giữa trung lập hay cái gì cả. Không có con đường thứ ba. Nếu mà không có Chúa cứu thế Giêsu, không có sự sống. Chỉ vậy thôi. Không có Chúa cứu thế Giêsu, không có sự sống. Nếu mà có Chúa Giêsu, có cái sự sống rất là dứt khoát, trắng đen rõ ràng, không có mờ mờ, ảo ảo khi sứ đồ Giăng gửi cái lá thơ cho hội thánh của Chúa, gửi cái lá thơ cho hội thánh West Houston. Cái này tôi đã sử dụng rồi. Quý vị thấy cái đèn có đẹp không? Đẹp chứ phải không? Cái đèn này đó, nó có giá trị, nó có đầy đủ, nó có cái chui đèn, nó có bóng đèn, và nó có dây đèn, nó có công tắc đèn. Nhưng nếu cái đèn này không cắm vào cái ổ điện, cách đây 2 tuần cái ổ điện nó mất điện, TV nó tắt luôn, cũng vậy, phải cắm vô cái ổ điện. Nếu mà không có cắm vô cái nguồn điện là cái ổ điện đó, cái đèn này quý vị có ngồi đó bực tới bực lui, không có cháy, không có sáng. Cái đời sống con cái Chúa cũng vậy. Tại vì rất là nhiều người hiểu lầm cái điều này. Tại vì nhiều người có thể nói có học vấn, có tiền tài, có danh vọng, có đạo đức, nhưng nếu mà không có Chúa Giêsu Christ thì vẫn không có sự sống đời đời. Và cái đèn này muốn sáng phải gắn vào cái nguồn điện, và cái nguồn điện đó trong cái hình ảnh là Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa trắng đen rõ rệt. Không có Chúa cứu thế Giêsu, không có sự sống. Có Chúa Giêsu cứu thế Giêsu, có sự sống. Trắng đen rất là rõ ràng. Như vậy, cái quyền quyết định cái vận mệnh đời đời của một người là như thế nào? Cái điều này cần phải ôn trở lại. Không có phải là vì họ giàu hay nghèo, học vấn cao hay thấp, làm nhiều việc thiện hay làm ít việc thiện, sinh ra trong một cái gia đình cơ đốc hay là không sinh ra trong cái gia đình cơ đốc. Cái điều quyết định cái vận mệnh đời đời của họ, lời của Chúa, sứ đồ Giăng nói rất là rõ ràng, có Chúa Giêsu Christ hay không, đó là cái quyết định đời đời là như vậy. Nếu quý ông bà, anh chị em, đa số hay là hầu hết mọi người trong cái phòng này là một con cái Chúa, tín hữu cơ đốc. Nhưng cái lời sáng hôm nay sứ đồ Giăng gửi cho hội thánh của Chúa ngày xưa, cho quý vị ngày hôm nay, là cái nền tảng bảo đảm cái sự cứu rỗi, không có nghi ngờ, không có mơ mờ, ảo ảo, trắng đen, rõ rệt. Và đây là cái lời mời, có thể nói là thân thiết. Nếu mà quý vị giờ phút này còn mờ mà ảo ảo đó, thì nên đến với Chúa Giêsu Christ. Sau tất cả những cái nhân chứng, sau tất cả những cái lời xác nhận của Chúa, cuối cùng mỗi người phải đưa ra một cái quyết định. Quý vị đã quyết định rồi, mình tin nhận Chúa có sự sống đời đời, tạ ơn Chúa. Nhưng nếu đã đang còn mơ mờ, ảo ảo đó, trắng đen không có rõ rệt đó, thì phải làm cái quyết định ngay bây giờ. Là như vậy. Xin mọi người đồng đứng lên. Tôi có lời kết là như thế này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hay là các anh chị em đang nghe trên trực tuyến, sứ đồ Giăng không có kêu gọi chúng ta phải xây dựng đức tin bằng cảm xúc hay là truyền thống. Ông kêu gọi chúng ta đến một cái phiên tòa của Đức Chúa Trời, mà chính Đức Chúa Trời đã làm chứng qua nước, huyết và Đức Thánh Linh, làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Làm ra cái đức tin của quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi, không phải là mình nhảy hay là trong cái bóng tối mờ mờ ảo ảo, nhưng mà sự đáp ứng cái lời chứng đáng tin cậy mà Đức Chúa Trời đã rao giảng. Làm ra quý ông bà, anh chị em, nếu cũng giống như các anh chị em nghe trực tuyến, nếu mà chúng ta tin cái lời chứng của con người trong những cái việc hàng ngày, thì phải tin lời chứng của Đức Chúa Trời về Chúa Giêsu Christ. Và khi tin nơi Chúa Giêsu Christ, ngôi hai Đức Chúa Trời, không phải là chỉ nhận một cái giáo lý hay là một cái tín lý, nhưng nhận chính cái sự sống đời đời. Đó là lời của Chúa nhắc nhở là như vậy. Xin quý vị nhắm mắt, cúi đầu và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa sáng nay qua sứ đồ Giăng tiếp tục nhắc nhở chúng con. Chúng con tin Chúa Giêsu Christ qua cái lời chứng của Đức Chúa Trời, qua nước, huyết và Đức Thánh Linh. Và chúng con biết rằng khi chúng con tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì chúng con nhận được sự cứu rỗi. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con nhận sự sống đời đời, đó là điều chắc chắn. Con cầu nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Và chúng con sẽ cùng vui mừng cho các anh chị em sinh nhật vào tháng 8. Và Chúa cùng ban ơn cho các anh chị em chuẩn bị bữa ăn thông cầm trưa hôm nay. Chúa ban ơn lại cho những người chuẩn bị vật thực này cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và một số anh chị em cũng sẽ đi ra làm chứng tại chợ Hầm Cân trưa hôm nay. Nguyện thần của Chúa tiếp tục ở cùng và cho chúng con tiếp tục kinh nghiệm việc Chúa làm khi chúng con đi chứng đạo. Và tuần tới đây, trong ngày Chủ nhật 9 tháng 8, sẽ có ngày back to school, hay là cái ngày trở lại trường. Chúa ở cùng các anh chị em chuẩn bị cho cái buổi này. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm câm của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Khi ra khỏi đền thờ này, biết chắc chắn mình có sự sống đời đời 100% khi tin Chúa Giêsu Christ. Trong danh của Ngài, con cầu nguyện. Amen.